Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Referral Engine Teaching Your Business to Market Itself là sách kinh doanh và tiếp thị của John Jensch, tác giả đứng sau hệ thống Duct Tape Marketing, xuất bản năm 2010. Cuốn sách tập trung vào một câu hỏi thực tế với doanh nghiệp nhỏ: làm sao để khách hàng, nhân viên và đối tác chủ động đưa khách hàng mới đến, thay vì doanh nghiệp chỉ phụ thuộc vào quảng cáo hoặc săn tìm khách hàng tiềm năng. Jensch không xem giới thiệu là kết quả may rủi của dịch vụ tốt. Ông xem nó là một hệ thống có thể thiết kế, vận hành và cải thiện. Lập luận chính là khách hàng chỉ dễ giới thiệu khi họ hiểu rõ doanh nghiệp giúp ai, giải quyết vấn đề gì, khác biệt ra sao, và khi việc giới thiệu không đòi hỏi nhiều công sức. Sách kết hợp tư duy về hành trình khách hàng, nội dung giáo dục, trải nghiệm dịch vụ và quan hệ đối tác. Mục đích của nó không chỉ là tăng số lời giới thiệu, mà là biến toàn bộ cách doanh nghiệp giao tiếp và phục vụ thành nền tảng cho tăng trưởng đáng tin cậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu kỳ biết, thích, tin, thử, mua, mua lại và giới thiệu. Khung quan trọng nhất của sách là chu kỳ giới thiệu khách hàng, gồm các bước biết, thích, tin, thử, mua, mua lại và giới thiệu. Jensch dùng chuỗi này để phản biện cách nhìn giới hạn rằng tiếp thị kết thúc ở thời điểm bán hàng. Theo ông, một lời giới thiệu tốt là kết quả của cả hành trình, chứ không phải phần thưởng có thể xin ngay sau giao dịch. Khách hàng phải biết doanh nghiệp tồn tại và hiểu giá trị của nó. Họ cần thích cách doanh nghiệp xuất hiện, rồi đủ tin tưởng để cân nhắc. Bước thử giúp giảm rủi ro trước khi mua, đặc biệt hữu ích với dịch vụ khó đánh giá trước. Sau khi mua, trải nghiệm thực tế, chăm sóc và khả năng tạo giá trị lặp lại quyết định họ có quay lại hay không. Chỉ sau những bước đó, việc giới thiệu mới trở nên tự nhiên và đáng tin với người nhận. Giá trị thực hành của mô hình nằm ở việc buộc doanh nghiệp xác định điểm nghẽn. Nếu khách hàng mua nhưng không giới thiệu, vấn đề có thể không phải là thiếu chương trình thưởng, mà là khâu bàn giao, chăm sóc sau mua hoặc định vị chưa đủ rõ. Mô hình cũng giúp phân biệt khách hàng hài lòng với người ủng hộ. Sự hài lòng có thể dẫn đến mua lại, nhưng sự ủng hộ đòi hỏi một trải nghiệm đủ rõ ràng, đủ an tâm và đủ đáng kể để khách hàng đem uy tín cá nhân của mình bảo chứng cho doanh nghiệp. Thứ hai, tạo điều đáng kể để khách hàng có câu chuyện cụ thể mà kể. Jensch cho rằng làm tốt công việc là điều kiện cần, nhưng hiếm khi tự nó tạo ra lời truyền miệng bền vững. Khách hàng cần một chi tiết cụ thể để kể, một cách phục vụ, một quy trình, một cử chỉ hoặc một góc nhìn khiến họ nhận ra doanh nghiệp này khác với lựa chọn thông thường. Vì vậy, sách nhấn mạnh việc xác định bản sắc riêng được diễn đạt như cách chúng ta làm việc ở đây. Đây không phải khẩu hiệu quảng cáo chung chung, mà là tập hợp hành vi có thể quan sát trong toàn bộ trải nghiệm khách hàng. Một doanh nghiệp có thể khác biệt qua cách phản hồi, cách hướng dẫn trước khi mua, cách xử lý sai sót hoặc cách biến thông tin phức tạp thành dễ hiểu. Điểm then chốt là khác biệt đó phải nhất quán, liên quan đến nhu cầu khách hàng và dễ diễn đạt bằng lời. Nếu khách hàng không thể nói ngắn, gọn doanh nghiệp nổi bật ở đâu, họ khó giới thiệu chính xác cho người khác. Cách tiếp cận này cũng làm rõ vì sao nhân viên là thành phần của hệ thống tiếp thị. Họ là người trực tiếp tạo ra phần lớn trải nghiệm có thể được kể lại. Doanh nghiệp cần cho nhân viên hiểu lời hứa thương hiệu, trao quyền xử lý tình huống phù hợp và ghi nhận những hành vi tạo giá trị cho khách hàng. Khi đó giới thiệu không còn dựa vào vài chiến dịch gây chú ý, mà dựa trên những trải nghiệm lặp lại, đủ nhất quán để tạo niềm tin. Thứ ba, nội dung giáo dục biến doanh nghiệp thành nguồn tham khảo, đáng giới thiệu. Một nội dung xuyên suốt của The Referral Engine là thay cách tiếp thị nói với khách hàng bằng cách trò chuyện, lắng nghe và giáo dục họ. Jensch xem nội dung hữu ích là nguyên liệu cho giới thiệu, vì người giới thiệu cần tự tin rằng họ đang đưa bạn bè hoặc đồng nghiệp đến đúng nơi. Nội dung có thể giúp khách hàng hiểu vấn đề, nhận biết lúc nào cần một giải pháp, đánh giá lựa chọn và biết doanh nghiệp phù hợp với ai. Khi doanh nghiệp liên tục trả lời những câu hỏi thực tế của thị trường, nó không chỉ thu hút người đang tìm kiếm, mà còn trang bị ngôn ngữ cho khách hàng cũ và đối tác để nói về mình. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc đăng nội dung chỉ để có sự hiện diện và xây nội dung phục vụ hành trình mua. Một bài viết, buổi nói chuyện, tài liệu hướng dẫn hay tình huống minh họa nên giảm sự mơ hồ quanh quyết định mua, thay vì chỉ tuyên bố doanh nghiệp giỏi. Sách cũng không đặt trực tuyến đối lập với ngoại tuyến. Nội dung trên web có thể trở thành trung tâm thông tin, còn các cuộc gặp, thư tay, sự kiện, đối tác và đội ngũ bán hàng là những điểm kết nối đưa người phù hợp đến trung tâm đó. Hạn chế của cách làm này là nó đòi hỏi kỷ luật và hiểu rõ khách hàng lý tưởng. nội dung quá rộng, quá hướng đến đồng nghiệp trong ngành hoặc quá thiên về tự khen sẽ khó hỗ trợ giới thiệu. Giá trị của giáo dục nằm ở mức độ nó giúp người khác đưa ra quyết định tốt hơn. Thứ tư, đối tác chiến lược là nguồn giới thiệu gián tiếp ngoài tệp khách hàng hiện tại. Điểm phân biệt đáng chú ý trong sách là khái niệm giới thiệu qua đối tác hay referral by proxy thay vì chỉ yêu cầu khách hàng hiện tại giới thiệu. Jens khuyến nghị doanh nghiệp xây mạng lưới với những đơn vị phục vụ cùng nhóm khách hàng lý tưởng nhưng không cạnh tranh trực tiếp. Ví dụ ở cấp nguyên tắc, một doanh nghiệp có thể tìm những nhà cung cấp bổ trợ, những người đã có quan hệ tin cậy với đúng đối tượng mình muốn phục vụ. Đây là nguồn giới thiệu có giá trị vì đối tác thường nhìn thấy nhu cầu của khách hàng ở thời điểm khác, đôi khi trước khi khách hàng tự nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, quan hệ đối tác không nên bị giản lược thành trao danh thiếp hoặc kỳ vọng hai bên gửi khách qua lại. Nó cần dựa trên sự phù hợp về phân khúc, tiêu chuẩn dịch vụ, danh tiếng và lợi ích cho khách hàng chung. Nếu chất lượng của một bên yếu, bên còn lại đang đánh đổi uy tín của chính mình. Bởi vậy, sách khuyến khích doanh nghiệp xác định rõ khách hàng lý tưởng, mô tả lúc nào nên giới thiệu và tạo tài liệu hoặc nội dung giúp đối tác hiểu cách nhận diện cơ hội phù hợp. Cơ chế này mở rộng phạm vi tiếp thị mà không buộc doanh nghiệp phải mua sự chú ý đại trà. Nó cũng làm cho hoạt động giới thiệu có tính hệ thống hơn vì dựa vào những mối quan hệ chuyên môn có chủ đích. Dù vậy, mô hình chỉ bền khi doanh nghiệp tiếp tục cung cấp giá trị cho đối tác, chứ không chỉ nhận cơ hội một chiều. Cuối cùng, thiết kế việc giới thiệu thật dễ và đo lường nó như một quy trình. Jans không khuyên doanh nghiệp chỉ chờ khách hàng tự nói tốt về mình. Sau khi đã tạo trải nghiệm và sự tin cậy, doanh nghiệp cần chủ động làm cho hành động giới thiệu trở nên đơn giản. Khách hàng thường sẵn lòng giúp, nhưng họ có thể không biết nên giới thiệu ai, nói điều gì, gửi thông tin nào hoặc thời điểm nào là hợp lý. Vì vậy, một hệ thống giới thiệu cần trả lời cụ thể các câu hỏi đó. Doanh nghiệp có thể diễn đạt chân dung người phù hợp, cung cấp tài liệu dễ chuyển tiếp, tạo lời giải thích ngắn về vấn đề mình giải quyết và thiết lập cách kết nối thuận tiện. Mục tiêu không phải biến khách hàng thành nhân viên bán hàng mà là giảm ma sát khi họ đã muốn hỗ trợ. Sách cũng đặt việc đề nghị giới thiệu vào đúng bối cảnh. Lời đề nghị hiệu quả hơn khi khách hàng vừa nhận được giá trị rõ ràng, đã có trải nghiệm tích cực và biết đề xuất của mình sẽ thực sự hữu ích cho người quen. Cách tiếp cận này tránh kiểu xin giới thiệu máy móc vốn có thể gây áp lực hoặc làm giảm tính chân thực. Về vận hành, doanh nghiệp cần theo dõi nguồn khách hàng, chất lượng cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi và kết quả sau giới thiệu. Đo lường cho thấy kênh nào tạo ra khách phù hợp, đối tác nào đang hoạt động và giai đoạn nào trong hành trình cần sửa. Nhờ đó, giới thiệu được quản lý như một quy trình cải tiến liên tục, không phải một hiện tượng khó kiểm soát. Kết luận, The Referral Engine phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ. Người làm dịch vụ chuyên môn, đội ngũ bán hàng và người phụ trách tiếp thị muốn tăng trưởng bằng lòng tin thay vì chỉ tăng chi phí quảng cáo. Nó cũng hữu ích cho doanh nghiệp đã có khách hàng hài lòng, nhưng chưa biết biến sự hài lòng đó thành nguồn khách mới ổn định. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một cách nhìn có cấu trúc. Người đọc có thể rà lại hành trình từ lúc khách biết đến doanh nghiệp cho đến lúc họ mua lại và giới thiệu, rồi xác định chính xác phần nào đang thiếu. Sách cũng khuyến khích những hành động rõ ràng như làm sắc nét khác biệt, tạo nội dung giúp khách hàng hiểu vấn đề, trang bị cho nhân viên và phát triển đối tác cùng tệp khách hàng. Về mặt tư duy, cuốn sách nhắc rằng tiếp thị không tách rời vận hành. Trải nghiệm dịch vụ, giao tiếp sau bán và cách doanh nghiệp giữ lời hứa đều tác động đến khả năng được giới thiệu. So với nhiều sách tiếp thị truyền miệng, chỉ tập trung vào ý tưởng lan truyền hoặc chương trình thưởng, điểm nổi bật của Jansch là đạt giới thiệu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh. Ông kết nối trải nghiệm khách hàng với nội dung, bán hàng và quan hệ đối tác. Một số ví dụ công nghệ trong sách phản ánh bối cảnh thời điểm xuất bản, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn có giá trị. Cuốn sách không hứa hẹn tăng trưởng tức thì. Thay vào đó, nó đưa ra khuôn khổ thực tế để xây một doanh nghiệp dễ được tin, dễ được mô tả và dễ được người khác giới thiệu đúng đối tượng. Nếu bạn muốn ủng hộ John Jans, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!